Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Phượng Thư và Vương Thị cứ một chút lại sai người đến hỏi Bảo Ngọc muốn dùng thức gì thì cho người sang lấy. Bảo Ngọc nhận lời nhưng không nghĩ gì đến ăn cả, chỉ hỏi Tần Trung những việc nhà gần đây. Tần Trung nói, năm ngoái thầy học về nghỉ, cha tôi già ốm luôn, lại bận việc quen, vì thế chưa nghĩ đến việc đón thầy. Giờ chỉ ở nhà ôn bài cũ, và lại việc học cũng phải có một vài bầu bạn để cùng nhau bàn bạc mới bổ ích. Ấy đúng đấy, bên tôi vẫn có một trường học tư, chồng họ nhà nào không mời được thầy đến đều gửi đến đấy cả, còn em các nhà thân thích cũng có thể đến được. Năm ngoái thầy dạy tôi về nhà, tôi cũng nghỉ học. Ý cha tôi muốn tạm cho sang đấy ôn tập, chờ sang năm thầy học lên, tôi lại sẽ học. Nhưng bà tôi bảo, một là trường đông người, sợ có khi cãi nhau sinh chuyện. Hai là vì độ này tôi mệt nên là nấn ná mãi. Cứ như anh nói, chắc ông nhà đang áy náy về việc học của anh. Sao anh không xin sang đây học với tôi, làm bạn với nhau? Ích lợi cho cả đôi bên, như thế chả phải là điều tốt hay sao? Tần Trung cười, dạ, hôm nọ bàn về việc mời thầy, cha tôi cũng đã nghĩ đến trường học bên này, vẫn muốn sang thư chuyện với ông nhà, nhưng thấy bên này bận luôn, sợ việc nhỏ nhặt sang quấy rầy, quả không tiện lắm. Nếu chú rộng lượng cho tôi sang đây, theo hầu sửa nghiêm mài mực, thì xin tác thành ngay cho ạ. Chúng ta sẽ không đến nỗi bỏ học, có thể sớm tối gần gũi bên nhau để yên lòng cha mẹ, lại thêm vui tình bè bạn, chẳng hay hơn sao? Bảo Ngọc nói, ấy, cứ yên tâm, hai chúng ta hãy nói chuyện trước với vợ chồng anh Dung và chị Liễn đã. Ngày mai, anh về trình bày với ông nhà, tôi sẽ trình bày với bà tôi, như thế lẽ nào việc không chóng xong? Bây giờ đã đến lúc lên đèn, hai người bàn định xong rồi. Ra xem mọi người đánh bài. Khi tính sổ, Tần Thị, Vưu Thị phải trả tiền rượu, hẹn đến hôm sau sẽ uống rượu phạt rồi đi ăn cơm chiều. Trời đã tối, Vưu Thị bảo, cắt hai đứa hầu bé đưa cậu Tần về nhà. Bọn hầu đàn bà truyền ra ngoài một lúc, Tần Trung đứng dậy cáo từ, Vưu Thị hỏi, sai ai đưa về đấy? Bọn hầu đáp, dạ, ở ngoài họ cắt Tiểu Đại, không ngờ nó say rượu, nó mắng ầm cả lên ạ. Vưu Thị, Tần Thị đều nói, cắt nó làm gì, sai một đứa bé nào không được, sao lại còn dây với nó cơ chứ? Phượng Thư nói, lâu nay người ta chê chị quá nhu nhược, nuông chiều người nhà như thế, còn ra thể thống gì cơ chứ? Vưu Thị thở dài, thím không biết thằng Tiểu Đại ạ. Ngay ông tôi và anh Trân cũng rất thương nó. Về lúc còn trẻ, nó theo cụ ta đi ra trận. 3-4 lần cõng cụ khỏi đống xác chết mời cứu người toàn mệnh. Nó kiếm được cái gì thì đem cả về cho chủ ăn, còn mình đành nhịn đói. 2 ngày không có nước, nó kiếm được nửa bát cũng đem về cho chủ uống, còn mình thì đành uống nước đái ngựa. Chẳng qua cũng vì công lao ấy, nên khi cụ ta còn sống đều biệt đãi nó, bây giờ ai cũng mặc kệ nó. Lại thêm nó đã già rồi chỉ thích uống rượu, không giữ thể diện, khi say bà ai nó cũng mắng. Tôi thường bảo bọn quản sự, từ giờ trở đi không ai được cắt nó làm việc gì, cứ coi như nó đã chết rồi là xong, bây giờ làm sao lại sai nó cơ chứ? Phượng Thư nói, tôi làm gì chả biết lão Tiểu Đại ấy. Rút cục chỉ tại các chị không biết tính toán. Sao không tống cổ nó đến một cái trại nào xa tiết là xong chuyện? Nói xong lại hỏi, xe đã sắp đủ chưa? Người hầu nói, dạ sắp đủ cả rồi ạ. Phượng Thư đứng dậy cáo từ dắt Bảo Ngọc về. Bọn Vưu Thị đưa ra đến cửa sinh đèn đuốc sáng trưng, lũ hầu nhỏ đứng trực ở thềm. Tiểu Đại biết giả chân không ở nhà, Mặc dù ở nhà cũng kệ, hắn cứ tha hồ mà ngang tàng. Nhân mượn chén say, trước hết hắn mắng đại tổng quản là lại nhị.
Sao chẳng công bằng một tí nào? Mềm thì nắn mà rắn thì buông. Có món gì bỏ thì sai người khác, còn việc đưa người lúc đêm khuya trời tối thì lại sai tao. Đồ vô liêm sỉ, vô lương tâm. Thằng quản gia mù kia, mày không nghĩ chứ? Cụ Tiều này chỉ ngách một cái đùi lên, còn cao hơn cả cái đầu mày. 20 năm về trước, mắt cụ Tiều này chẳng còn biết có ai. Ai nói đến sống hèn mặt như chúng mày?
Tiều đại đang mắng bọn chúng sướng mồm, thì vừa lúc Giả Sung ra đưa Phượng Thư lên xe, mọi người ngăn hắn không được, Giả Sung nhịn không nổi, quát to.
Ai đâu, trói nó lại! Chờ ngày mai nó tỉnh rượu, sẽ hỏi nó muốn chết hay muốn sống.
Nhưng dưới mắt Tiểu Đại có coi Giả Dung vào đâu, hắn lại kêu to lên.
Này, anh Dung, đừng làm bộ ông chủ với thằng Tiểu Đại này nữa. Không nói anh, ngày bố anh và cả ông anh cũng không dám làm bộ với ta nữa là. Thằng Tiểu Đại này làm cho các người được làm quan, được hưởng vinh hoa phú quý. Ông tổ nhà các người, một sống 10 chết mới để lại cơ nghiệp này. Đến giờ không báo ơn thì chứ, lại dám lên mặt chủ với ta. Không nói đến ta còn khá, chứ nói đến nữa thì ta sẽ. Lưỡi dao trắng đâm vào lưỡi dao đỏ ta rút ra, cho mà xem.
Phượng Thư ở trên xe nói với Giả Sung.
Sao không tống cổ ngay cái thằng giặc này đi?
Để nó ở trong nhà, chỉ có hại thôi. Bà con biết chuyện, tránh ra khỏi chê cười nhà ta, mất cả tôn chi trật tự.
Giả Dung vâng theo. Mọi người thấy Tiểu Đại cảm dỡ quá, vật xuống trói lại, lôi nó bỏ vào chuồng ngựa. Tiểu Đại càng tức, nói động cả đến giả chân. Nó thét ẩm lên, đòi đến từ đường khóc với cụ tổ.
Ai ngờ bây giờ lại đẻ ra những giống xuất sinh này. Hàng ngày trộm gà bắt chó. Nào, Tiểu Thúc, nào Ba Hôi.
Loạn luôn cả lũ. Tao lại không biết à?
Thôi, đừng đem cánh thầy gãy giấu vào trong ống áo nữa.
Bọn người nhà thấy nó nói toàn những câu không có trời đất nào, sợ hết hồn vía, trói chặt nó lại, lấy đất và phân ngựa nhét đầy mồm. Phượng Thư và Giả Sung ở đằng xa nghe thấy đều lờ đi như không. Bảo Ngọc ngồi trên xe hỏi Phượng Thư.
Chị ơi, nó nói Ba Hôi. Ba Hôi là nghĩ thế nào hả chị?
Phượng Thư trừng mắt, mắng áp.
Đừng nói bậy, quân say rượu nói càn, em phải lờ đi như không nghe thấy. Sao lại còn hỏi lần mần làm gì? Chị về mách mẹ, xem có phải đòn không đấy nhá.
Bảo Ngọc sợ hãi vội van xin.
Chị ơi, từ giờ em không dám hỏi câu ấy nữa.
Phượng Thư nói, thế mới phải, để khi về chúng ta sẽ trừng cụ, sai người đến trường nói rõ, rồi mời Tần Trung sang học ngay. Nói xong trở về phủ Vinh. Thực là bạn khổ chẳng vì người sắc sảo, sách ham chỉ tại nét phong lưu. Hồi thứ 8, so ngọc thông linh, Kim Oanh hơi ngỏ ý, thăm dò cô bảo, đại ngọc nếm phải chua. Và cổ pha trà, Phượng tùy hương, hiềm thay chén ngọc, rót quỳnh tương, đừng cho là lượt. Không phong nhã, hãy ngắm kim nương cạnh ngọc lan. Khi Bảo Ngọc và Phượng Thư về đến nhà, chào hỏi mọi người xong, Bảo Ngọc bèn thư với Giả Mẫu, muốn mời Tần Trung đến trường cùng học để có bạn bè ganh đua. Bảo Ngọc lại khen phẩm hạnh của Tần Trung rất đáng để mọi người yêu mến. Phượng Thư ở bên cũng nói giúp, có ngày Tần Trung sẽ đến hầu bà. Nghe nói Giả Mẫu càng thêm vui mừng, nhân tiện Phượng Thư mời Giả Mẫu đi xem hát ở bên phủ Ninh. Giả Mẫu tuy có tuổi nhưng vẫn thích các cuộc vui. Hôm sau Vương Thị đến mời, Giả Mẫu liền cùng Vương Phu Nhân, Đại Ngọc và Bảo Ngọc sang xem hát. Đến gần trưa Giả Mẫu về nghỉ, Vương Phu Nhân vốn ư thanh tĩnh, thấy Giả Mẫu về cũng theo về. Phượng Thư ở lại làm chủ cuộc vui đến chiều mới thôi. Bảo Ngọc đưa giả mẫu về muốn đợi bà đi ngủ trưa rồi sẽ trở lại xem nữa, nhưng lại sợ làm phiền bọn Tần thị. Nghĩ đến Bảo Thoa gần đây phải ở nhà dưỡng bệnh, mình chưa lại thăm lần nào, ý muốn đến đó nhưng lại sợ đi qua cửa nách nhà trên gặp việc gì ngăn trở chăng, nếu gặp cha thì càng không tiện, chẳng thà đi quanh ra đường khác xa một quãng còn hơn. Khi ấy người nhà đương chờ thay quần áo cho Bảo Ngọc, nhưng thấy Bảo Ngọc đi ra cửa thứ hai, bọn người nhà kéo nhau đi theo, tưởng lại sang bên kia xem hát. Ngờ đâu khi đến xuyên đường, Bảo Ngọc lại theo hướng đông bắc, đi ra sau dinh. Đang đi thì gặp hai gia khách là Thiểm Quang và Đam Sinh Nhân, trông thấy. Họ chạy ngay đến, người ôm lưng, người dắt tay Bảo Ngọc, cười nói.
Vật của chúng tôi đây rồi, chúng tôi nằm chiêm bao chăng, được gặp cậu có dễ dàng đâu.
Họ hỏi thăm sức khỏe rối rít một lúc, rồi mới đi. Một bà già gọi hai người kia hỏi,
có phải hai vị ở chỗ ông lớn lại đây không ạ?
Hai người kia gật đầu, ông hiện đương ngủ trưa, ở mộng pha trai, không cam gì đâu. Nói xong rồi đi. Nghe vậy Bảo Ngọc cũng cười, rồi quay sang phía bắc, đến viện Lê Hương.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.